Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 47. Chàng để ý nhìn kỹ, quả đúng như y liệu. Tay độc đang gầm đầu rảo bước, mình mặc chiếc áo nhiễu đoạn xanh, trên vai quấn mấy con rắn mãng xà lốm đốm hoa đỏ, nằm vắt vẻo qua cây đàn thiết tranh mang trên người, chập chờn bước thấp bước cao xuyên qua xà trận, mắt lộ hung quang, miệng cười hiểm độc, lấp la lấp ló, trướng cổ xem chừng phía trên. Trùng Dương thấy y không mảy may sợ hãi hơi độc của đám rắn, chàng sực nghĩ được một mưu sâu. À, y tưởng ta đang bận tịnh hơi nhịn khí là không thể sử dụng được Nhất Dương chỉ. Ha ha, tốt lắm, để ta hại y một kèo cho y tẩn mặt. Đúng như sự dự đoán của Trùng Dương, Âu Dương Phong tự hiểu mình võ công không địch nổi đối phương, quyết nhiên không sao đoạt được chân kinh về mình, nên dùng lời lẽ khích tướng bắt Trùng Dương phải chấp nhận điều kiện bảo thủ của âm chân kinh để mình tha hồ vận dụng mưu kế hầu mong chiếm đoạt chân kinh về mình. Ban đầu y ẩn phục bên một ngọn đồi sát cách đỉnh Hoa Sơn không xa, dùng sự khéo léo của tiếng đàn tranh để uy hiếp tinh thần Trùng Dương, khiến chàng phải tẩu hỏa nhập ma. Như vậy y có thể giơ tay ra mà đỡ nhẹ quyển kinh một cách dễ dàng như thổi tro trong bếp. Ngờ đâu định lực của Trùng Dương rất thâm hậu, hoàn toàn không bị đàn tranh mê hoặc. Đang lúc y thất vọng, vừa lúc ấy Hoàng Dược Sư ở ngọn đồi kế bên cũng tấu ống ngọc tiêu lên, hợp với tiếng tranh của mình để tấn công Trùng Dương. Y hết sức đắc ý trong lòng, tưởng thế nào Trùng Dương cũng chịu lép. Chàng ngờ Trùng Dương được Hồng Thất Công ngầm chỉ điểm vận đề chân khí, có lẽ chẳng ngờ trú lên một tiếng thanh thoát vang tận cửu tiên, khiến khiếp đảm lòng người. Âu Dương Phong bất thần bị giật mình, ngón tay trái đang bấm lên dây vũ mất đi tự chủ, hất mạnh một cái khiến sợi dây vũ liền bực một tiếng và đứt ngay. Cung đàn đã bị đứt phím, điệu tiêu cũng ngưng thôi. Âu Dương Phong thẹn quá thành giận, vì tự hiểu nội công của mình không sao bì lại đối phương, định lực cũng chẳng bằng. Trong lúc cùng đường túng ý, tay độc chợt lóe lên một mưu lược trong đầu. Y nhớ đến phương pháp hạ hơi độc hại của bầy rắn mình. Y lập tức quay trở lại sau núi, phát ra hiệu lệnh đặc biệt, chiêu tập đoàn rắn vây chặt ngọn núi nơi Trùng Dương đang ngồi, sau đó mới sai khiến bọn chúng phun xà độc mù trời. Âu Dương Phong cũng biết là xà độc không sao hại nổi một người có nội công thâm hậu như Trùng Dương. Chẳng qua trong lòng y còn mang một ý nghĩ thâm độc khác, là nếu Trùng Dương nhịn thở định khí để chống lại mùi hơi độc của bầy rắn, thì nhất định chàng không sao sử dụng được nội gia cương khí ra. Nói một cách khác là công phu Nhất Dương chỉ tối ưu lợi hại của chàng không thể nào thi thố ra được, và như vậy y có thể nhân cơ hội đoạt lấy cửu âm chân kinh rồi. Trong bụng đinh ninh một sự thành công chắc mẻm như thế, Âu Dương Phong hí hửng xuyên qua xà trận, rảo bước nhanh chân để trèo dần lên sơn lãnh. Trùng Dương cố ý nhắm mắt xuôi mày, giờ như đang nhịn hơi nín thở để đối kháng với độc khí của bầy rắn, và những hành động của Âu Dương Phong dường như chẳng chút hay biết. Âu Dương nhìn thấy Trùng Dương thần sắc khác thường như thế, hết sức cao hứng trong bụng như mở cờ, đắc ý cười thầm lấy mình. Hồi Dương ơi, hôm nay thì tự mi lựa lấy cái chết. Hâm, cứu âm chân kinh giật vô giá kia kể từ nay thuộc về sở hữu của Âu Mẫu vậy. Âu Dương Phong lúc lắc cây đàn tranh ra chiều thích ý, nghênh ngang tiến bước lên ngọn núi, đi thẳng đến chỗ Trùng Dương đang ngồi. Còn cách Trùng Dương chỉ độ 7-8 trượng xa nữa, thì bất thình lình Trùng Dương bỗng mở to đôi mắt ra quắt nhìn Âu Dương Phong, trên môi lại nhẹ mỉm cười. Âu Dương Phong biết rõ là chuyện chẳng lành, định quay lưng chuồn thẳng, nhưng làm sao kịp nữa. Nghe nổ lên hai tiếng ầm ầm như trời long đất lở. Âu Dương Phong chưa kịp hoàn hồn nhìn kỹ, thì nơi chỗ triền núi y đang đứng bỗng dưng tụt xuống, cát đất tuôn lăn ào ào, đá vụn bay tứ tung khắp đầu cổ mặt mày. Một khoảng đất núi đá cát trên 7-8 trượng vuông lỡ đổ lăn lông lóc xuống ngay xà trận, khiến bầy rắn cấp thời bị xáo trộn dữ dội bỏ chạy loạn xì ngầu cả lên. Thì ra kinh lực Nhất Dương chỉ của Trùng Dương là một môn công phu căn bản của hỗn khí nguyên tiên của toàn thân, phối hợp với ngoại ngũ hành và luyện thành, không vì sự nhịn hơi tĩnh khí mà chẳng phát ra được. Âu Dương Phong lầm tưởng chàng bị vây khốn giữa đám sa mù độc khí thì không còn hơi sức đâu để phát huy ra uy lực của Nhất Dương Chỉ, thật là một sự sai lầm hoàn toàn. Trùng Dương đợi cho Âu Dương Phong đạp vào phạm vi uy lực của Nhất Dương Chỉ là chàng tức khắc dùng ngay cái mạnh nhất trong Nhất Dương Chỉ là Bích Lịch Công, làm cho một khoảng đất nơi Âu Dương Phong đang đứng bị nứt lở ra và tụt xuống núi, mang theo cả một số lượng cát đá lăn đổ ào ào theo dốc núi tấn công luôn bầy rắn độc. Âu Dương Phong cũng bị sức mạnh Nhất Dương Chỉ hất văng lộn mèo như trái cầu quay tròn giữa không trung, tự đám mưa đá cát kia rơi lồng lóc xuống triền núi. Nhưng dù sao y cũng là một tôn sư của một phái miền Tây Vực, tuy bị sẩy chân té nhưng tâm thần không thấy vì mà rối loạn. Y chờ còn cách mặt đất độ hai trượng liền chân mình gượng lại, cho trọng lực của thân mình nhẹ hẳn để sức rơi từ từ chậm lại. Tay độc rút một chiếc đàn tranh sau lưng ra điểm nhẹ lên cục đá nhô ra trên triền núi, mượn sức của cái điểm ấy lộn nhào người về một phía, hai chân nhẹ nhàng dẫm lên một khoảng đất bằng phẳng. Tuy vậy y cũng hoảng hốt đến mồ hôi lạnh toát ra ướt cả áo. Tay độc bị thêm vố ấy không còn lòng dạ nào dám ở lại đối chọi với Trùng Dương, nên y huýt lên một hồi hiệu triệu để triệu tập đoàn rắn còn lại của mình lủi đi một bước. Từ ấy y đã hoàn toàn khiếp phục Trùng Dương sát đất, ngẫm lượng sức mình thua Trùng Dương một trời một vực. Dù có lao tâm tổn trí, dũng hết tâm cơ, kết quả rồi cũng thế mà thôi. Tay độc thất thiểu dẫn bầy rắn độc lùi qua ngọn núi cách bên để chờ kết quả của 7 ngày so tài giữa ngũ bá võ lâm. Trùng Dương suốt nửa ngày trời liên tiếp phải sử dụng Nhất Dương Chỉ, nguyên khí và tinh lực trong người đã tiêu hao rất nhiều, tuy không đến độ tổn thương nhưng cũng bảy quải tinh thần lẫn thể xác, không còn hơi sức đâu đứng dậy nổi. Nếu lúc này mà Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Đoàn Hoàng Gia trong ba người bất kỳ ai tiến lên tấn công thì quyển Cửu Âm Chân Kinh trước mặt Trùng Dương hiện tại sẽ thuộc về kẻ ấy ngay. Rất may là lúc nãy chàng biểu diễn qua Bích Lịch Công trong Nhất Dương Chỉ, không những hạ được Âu Dương Phong mà còn ngăn chặn được tinh thần của ba người còn lại, nên chẳng có ai dám lên núi tấn công thêm nữa. Nhờ vậy đến sáng hôm sau Trùng Dương đã khôi phục được phần nửa tinh thần và sức lực. Chàng ngẩng đầu lên trời, thở phào một cái nhẹ nhõm. Mặt trời vừa lên khỏi ngọn núi thì Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng Gia song song đi lên núi. Hoàng Dược Sư vái chào Trùng Dương, song lên nói: "A đêm qua Dương chân nhân hiển lộ tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ, Hoàng Dược Sư tôi hết sức khâm phục, nhưng vì tôi chưa lãnh hội được tất cả quy lực Nhất Dương Chỉ của các hạ, nên mạo muội lên đây để xin chỉ giáo thêm." Trùng Dương thầm kêu khổ trong lòng, vì suốt đêm qua chàng phải liên tiếp áp dụng 7-8 lần công phu Nhất Dương Chỉ, đã đến lúc chàng cần phải nghỉ ngơi để phục hoàn nguyên khí trở lại. Nếu giờ đây Hoàng Đoàn hai người đem toàn sức ra tấn công thì quyển Cửu Âm Chân Kinh đang để trước mặt kia khó mà giữ gìn cho được. Chàng nhìn thấy Hoàng Dược Sư đứng xa nhìn trên hai trượng vuông để nói chuyện chứ không dám đến gần. Trùng Dương thầm hiểu y có nhiều nể nang uy lực Nhất Dương Chỉ của mình, chàng không khỏi cười lên ha hả và nói: "Ha ha ha, Dược huynh muốn tôi cắt nghĩa rành rẽ Nhất Dương Chỉ là loại công phu gì, hay là muốn tôi một lần nữa múa rìu qua mắt thợ?" Hoàng Dược Sư chẳng cần suy nghĩ đáp ngay: "Chúng tôi là những kẻ chiến bại hoàn toàn, xin chịu thua Dương huynh. Chức vị thiên hạ võ lâm nhất bá rất xứng đáng phần của huynh, chứ không có chối cãi vào đâu được. Nhưng chẳng qua trong 7 ngày so tài vừa qua, chúng tôi cảm thấy uất ức không chịu được, nên muốn lãnh giáo thêm Nhất Dương Chỉ của Dương huynh. Lần này mà thua nữa thì chúng tôi cam đành chịu phục mà trở về ngay." Trùng Dương nghe nói xong mới yên lòng, vì Đào Hoa đảo chủ đã biểu lộ lòng dạ của y đối với chàng không có thù địch. Nhưng khổ nỗi tinh lực của chàng chưa khôi phục, dù muốn biểu lộng qua một thành công như lần đuổi chạy Âu Dương Phong vừa rồi cũng không còn hơi sức đâu mà làm. Chàng sực nghĩ ra được một linh ý, bèn nói với Hoàng Dược Sư: "À Dược huynh, phách không dưỡng của Dược huynh đã tự tạo cho mình một sắc thái riêng biệt, thiên hạ không có ai địch lại, chúng ta cũng nên thử một phen cho biết." Hoàng Dược Sư dửng dưng đáp: "Xin tân mạng." Trùng Dương lại nói: Đây là chiếc hộp đựng cửu âm chân kinh, trọng lượng rất nhẹ. Bần đạo dùng công phu nhất dương chỉ giữ chiếc hộp lại. Rồi Dược Huynh vận dụng phách không chưởng từ khoảng xa đẩy tới. Nếu Dược Huynh có thể đẩy được chiếc hộp xê dịch ra ngoài được phần nữa, thì bần đạo xin hai tay dâng kinh lên cho Dược Huynh. Lời nói của chàng tuy ôn hòa trầm tĩnh, nhưng cũng đủ làm cho Hoàng Dược Sư mà đến Hồng Thất Công và đoàn hoàng gia đều ngẩn ngơ suy nghĩ. Vì rằng phách không chưởng của Hoàng Dược Sư trong 7 ngày giao đấu với mọi người đều có thưởng thức qua. Thế công tuy chậm rãi nhưng sức mạnh tuyệt cùng. Trùng Dương tuy có cùng nhất dương chỉ giữ được chiếc hộp là cùng, làm sao lại có thể ngăn trở phách không chưởng không cho chiếc hộp xê dịch đi nơi khác được, trừ phi là chuyện hoang đường và Trùng Dương có phép thuật thì không kể. Hoàng Dược Sư không dằn được, cười nhạt và hỏi: Dương chân nhân, lời của ông có thật không? Chẳng hối tiếc chứ? Trùng Dương cười đáp: Dược huynh, tôi và ông đâu phải chỉ mới gặp nhau lần này, sao lại có chuyện nói chẳng giữ lời bao giờ? Chẳng qua tôi cần phải thanh minh thêm cho rõ ràng là trong lúc hai ta kẻ tranh người giữ, không nên có người thứ ba xen vào. Và ông chỉ được dùng đơn độc công phu phách không chưởng, chứ chẳng thể dùng thủ đoạn nào khác. Hoàng Dược Sư chẳng đắn đo dây lâu, ân thuận ngay: Lẽ tất nhiên là thế. Trong bụng y lại thầm nghĩ: Phách không chưởng của ta không trúng nổi người, nhưng chẳng lẽ lại không nhích nổi chiếc hộp nhẹ nhàng thế kia? Cần gì phải nhờ tay người khác giúp đỡ? Công phu phách không chưởng đã là một tuyệt thế vô song, đâu đến nỗi phải dùng công khu phu khác hỗ trợ mới thắng được hay sao? Trùng Dương lại nói: Tốt lắm, mời Dược Huynh ra tay đi thôi. Chàng vẫn y theo thế ngồi xếp bằng cũ, cùng ngón tay cái lên bàn tay phải, chĩa thẳng trở xuống cách mặt chiếc hộp độ hai tấc ngoài. Hoàng Dược Sư chẳng nói năng gì, hai chưởng là trên đất. Tức thì một ngọn cuồng phong xoáy vụt lên bay thẳng đến đẩy mạnh vào chiếc hộp chân kinh. Kể ra cũng lạ, khi ngọn kinh lực phách không chưởng bay tới, chiếc hộp sừng tê giác mong manh kia chỉ hơi phập phiều một chút rồi bình lặng trở lại, chẳng di động một ly nào. Tha hồ cho Hoàng Dược Sư tận dụng tất cả sở năng của phách không chưởng, đẩy bên hữu rồi quét bên trái, rốt cuộc rồi chiếc hộp vẫn nằm y một chỗ không chút động đậy gì cả. Lần thử sức này có thể nói là Trùng Dương đánh một ván bài liều lĩnh và quyết định, vì sau khi giao đấu với Âu Dương Phong, nguyên khí trong bản thân đã bị hao tổn rất nhiều, do đó Nhất Dương Chỉ cũng bị ảnh hưởng có phần nào yếu kém hơn lúc đầu. Nếu thật sự cùng phách không chưởng của Hoàng Dược Sư va chạm nhau, chắc chắn là không thể thủ thắng được. Nhưng Trùng Dương rất khôn khéo, nghĩ ra cách thức giao đấu như thế. Chàng dùng ngón tay cái bên tay phải để giữ chiếc hộp chân kinh bằng kinh lực Nhất Dương Chỉ, mà Nhất Dương Chỉ trong phạm vi một thước trở lại thì uy lực phát ra rất trầm mạnh, dù rằng đang lúc cực kỳ mệt mỏi cũng có thể giữ được một sức mạnh tương đối. Huống hồ Trùng Dương đã khôi phục được năm thành công lực rồi. Hồi thứ 53, khói lửa phủ Hoa Sơn. Hoàng Dược Sư liên tiếp tấn công ra mấy chiêu phách không chưởng vẫn không di động được chiếc hộp chân kinh ra khỏi vị trí một phân hào nào cả. Y không khỏi đỏ mặt tía tai, trong cơn nóng tính thuận chân đạp lên vị trí bát quái, bước chân thăng thoát. Khi tả lúc hữu sử dụng liên tiếp chưởng pháp phách không, từng chưởng một chắc chắn như trái núi đẩy mạnh ra quét ra trên mặt đất. Mọi người đều thấy chiếc hộp như mọc rễ trên đá, chẳng chịu xê dịch đi đâu cả. Hoàng Dược Sư tung một hơi trên mấy mươi phách không, rốt cuộc là công gốc chỉ tốn hơi mệt sức mà chẳng ra tích sự gì. Lúc ấy con người đào hoa đảo chủ tâm tính cuồng ngạo bất khuất kia mới chịu nhìn nhận và khâm phục tuyệt học Nhất Dương Chỉ của toàn chân giáo chủ. Quả là công phu toàn bích của võ lâm, tài nghệ của y vẫn còn thua xa lắm. Nên Hoàng Dược Sư lập tức thâu ngay chưởng, nhảy ra khỏi vòng đấu rồi cười lên ha hả mà nói: Ha ha ha, thần công tuyệt kỹ, phục lắm rồi. Trùng Dương sau một lần hiển lộng thêm kinh lực Nhất Dương Chỉ cảm thấy mỏi mệt vô cùng, chàng cố gượng cười và nói: Ha ha ha, Hoàng đảo chủ đã thưởng thức qua, còn Thất Huynh và Đoàn Huynh có muốn thử sức thêm nữa không? Đến Hoa Sơn luận kiếm lần này, trong tứ bá trừ Âu Dương Phong là kẻ đối đầu duy nhất của Trùng Dương đã bị loại ra, thì có Hoàng Dược Sư, nhưng giờ đây y đã thật lần lòng khâm phục Trùng Dương rồi, còn Đoàn Hoàng Gia và Hồng Thất Công thì sẵn lòng kính phục Trùng Dương từ lâu. Hai người đến tham dự cuộc đại hội này chẳng qua vì lời mời của Trùng Dương chứ chẳng có ý tranh đoạt chân kinh, nên khi nghe Trùng Dương nói thế, hai người lắc đầu mỉm cười và đồng đáp:
đâu có chuyện thế, chúng tôi đối với tài nghệ tuyệt kỹ của Dương huynh tự hổ thầm trong người, nào có dám biêu xấu trước mặt thánh nhân nữa. Quyển chân kinh kia kể ra hoàn toàn thuộc về sở hữu của Dương chân nhân, nay một cách danh chính ngôn thuận chẳng còn ai tranh tròn gì khác, và chức thiên hạ nhất bá võ lâm cũng xứng đáng để tôn tặng Dương huynh lắm vậy.
Bốn người lần này liên tiếp so tài trong 7 ngày 7 đêm, mỗi người lần lượt đấu nhau trên 10 trận. Trùng Dương nhờ ở Nhất Dương chỉ công phu bảo tồn được Cửu Âm chân kinh đến phút cuối cùng, còn danh dự được ngôi vị nhất bá võ lâm trong thiên hạ. Bọn họ đều là nhân vật thoát tục, khoáng đạt hào hùng, thắng được chẳng kêu, bị bại cũng chẳng đi lấy đó làm thù, chân chính khâm phục tài nghệ giữa nhau. Hoàng Dược Sư nắm lấy bàn tay của Trùng Dương tỏ ý khâm phục của mình, y bỗng cảm thấy bàn tay của Trùng Dương lạnh như băng, không khỏi giật mình kinh hãi, vội đưa mắt quan sát sắc diện của chàng rồi hốt hoảng lên tiếng:
không xong, Dương chân nhân, vì dẫn sức quá nhiều khiến tinh lực hư thoát ra ngoài, nhưng không sao, để có mang theo thuốc bổ theo mình đây.
Nói đoạn y lạ làng móc trong người ra một chiếc túi lụa nhỏ, trong túi lóc nhóc những viên thuốc lớn nhỏ như hột bắp, thân mật trao vào tay Trùng Dương và nói:
Dương huynh, đây là những viên thuốc mà tiểu đệ đã dùng những mật tinh anh của Trăm Thứ Hoa chế thành Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng này, tuy không phải là thánh dược nhưng cũng có thể trùng hồi nguyên khí, xin Dương huynh phục vài viên cho mau hồi sức lực.
Trùng Dương gượng cười đáp:
Hoàng huynh thật là người lấy gan ruột để đối đãi bạn bè.
Nói xong chàng chẳng chút nghi ngại ngước cổ lên trút tất cả Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng trong túi lụa kia vào miệng và nuốt hết. Bốn người cung kính vái nhau một vái để kết tình thân mật xong, liền ngồi ngay xuống đất. Đoàn Hoàng Gia nói:
chúng ta xích chút nữa là quên mất Âu Dương huynh, cũng nên mời y đến đây để mọi người cởi bỏ thù hằn, đổi thành tình bằng hữu giữa nhau vậy.
Hồng Thất Công mau mắn đứng dậy hưởng ứng:
phải đó, để tôi đi gọi lão độc vật lên để một thế.
Vừa dứt lời, lão ăn mày nhảy phóc lên một cái mất dạng. Một thời gian sau, Hồng Thất Công hổng hển trở về, lắc đầu lia lịa đáp:
cái gã Âu Dương Phong thật là đầu chẳng có khí lượng chút nào, sau khi y bị thất bại lẳng lặng rút lui đi mất. Tới ba con trùng thối của y cũng được lùa đi từ lúc nào, sạch bách chẳng còn một móng.
Trùng Dương nghe Âu Dương Phong đi không khỏi nét mặt sầm lại. Đoàn Hoàng Gia lắc đầu than thở:
gã ấy tỷ lòng lan dạ độc, nhưng thực ra cũng là một kỳ tài của võ lâm, chỉ đáng tiếc không theo chịu nẻo phải, bằng không cũng là một đóa hoa quý của miền Tây Vực, kể ra cũng uổng thay.
Bốn người bệnh rịnh nhau trên đỉnh Hoa Sơn đến sáng hôm sau, tức ngày thứ 8 mới chịu phân tay trở về. Lúc sắp cáo biệt, Đoàn Hoàng Gia nắm tay Trùng Dương dặn dò:
Dương trưởng môn, từ nay đến 10 năm sau, nếu tôn giá có du chơi miền Nam, xin ghé lại đại lý viếng thăm Tây Quốc, tiểu Dương tuy quê mùa nhưng cũng có thể tận tình chủ khách được.
Trùng Dương cười xòa đáp:
nhớ lại năm xưa bình loạn trong cung, đến nay đã trên 10 năm rồi, đời người như kiếp phù du, ngẫm lại chẳng còn bao lâu nữa. Cảm thịnh tình mời mọc, bần đạo quyết thế nào cũng dân du một chuyến đến đất Nam, lúc ấy ta sẽ gặp nhau vậy.
Hoàng Dược Sư cũng khách sáo, cũng thỉnh mời Trùng Dương đến Đào Hoa Đảo chơi thêm một phen nữa. Chỉ có Hồng Thất Công xoa tay cười ha hả và nói:
Dương chân nhân, Đoàn Hoàng Gia là vua một nước, Hoàng huynh là một vị chúa đảo ngoài biển, hai người đều là bậc sang giàu, có dinh gia cơ nghiệp. Chỉ có lão ăn mày này nghèo sơ kiết xác, chiếu đất màn trời, bốn bể là nhà, còn nơi nào mà mời Dương huynh tới được? Chẳng lẽ mời ông đi ăn cơm thừa canh cẳng của thiên hạ sao? Chỉ còn cách là lão ăn mày lết đích đến ăn chực ở núi Tùng Sơn là phải hơn.
Mọi người đều cười xòa lên một trận rồi mới chịu phân tay. Qua trận so tài,
Trên đỉnh Hoa Sơn vừa rồi, Trùng Dương đã xem Âu Dương Phong là mối đại họa cho Võ Lâm sau này, nên khi trở về Tung Sơn, chàng ngầm suy nghĩ để tìm phương pháp khống chế y. Riêng Hoàng Dược Sư, từ lúc đại hội Hoa Sơn luận kiếm trở về, dọc đường cứ khắc khoải về quyển Cửu Âm Chân Kinh, không thể về tay mình, trong bụng dầu dầu không vui. Chàng quyết định về đến Đào Hoa là bế môn khổ luyện võ học đúng 10 năm, sẽ trở lại Trung Nguyên tìm một cơ hội tổ chức giống như hội Hoa Sơn vừa qua để cùng Trùng Dương tái quyết một phen sống mái. Lủi thủi dặm trường ngày đi đêm nghỉ không đầy một tháng là từ miền Cát Vàng, Hiêu Quạnh ở Tần Trung về đến Giang Nam phong quanh Thịnh Mậu. Lúc ngũ bá họp nhau trên Hoa Sơn thì thời tiết vào độ tàn đông cuối tháng chạp, mà khi Hoàng Dược Sư trở về đến Giang Nam là đã bước qua lúc mùa xuân tháng 2, hoa thơm, hồng tím, cỏ mượt bờ đường. Hoàng Dược Sư tuy tánh tình cao ngạo, nhưng là một người phóng khoáng thanh cao, từ nhỏ đã giữ giới đạo gia, kinh luân, dù đầy bụng anh tài, song chẳng thích mùi công danh phú quý, dấn theo phường Ô Trọc quan liêu, chỉ ưa thú lâm tuyền, cam thân theo lối sống ngao du hồ hải, lấy mai hạt làm bạn tri âm, một mình ẩn cư trên hòn đảo Đào Hoa, tự gây thành một võ phái biệt lập. Hận vì sư trưởng chết quá sớm, nếu người chỉ điểm tru rèn bản lĩnh dù tinh thông tuyệt thế nhưng vẫn không thể đạt đến mức độ thượng thặng vô địch. Lần này đến dự đại hội Hoa Sơn, tưởng đâu có thể đạt được kinh quý võ lâm đem về Đào Hoa để nghiên cứu tinh tường thêm bản lãnh, nào ngờ tài nghệ Trùng Dương quá siêu việt, không những được ngôi thiên hạ để nhất bá mà cho đến quyển Cửu Âm Chân Kinh cũng thuộc về tay của Trùng Dương cất giữ luôn. Hoàng Dược Sư buồn ý trở lại phương Nam, đi ngang qua trấn Ô Kiều nằm trong khu vực Ngũ Hồ, thấy chợ búa tiêu điều, vườn hoang khói lạnh, biết rõ đó là thành tích cúp đọt của đoàn quân Kim xâm lược để lại. Trong lòng đang lúc muôn vàng cảm khái, chợt thấy từ trong vòng thành thị trấn, bá tánh lũ năm lũ bảy bồng bế con thơ gồng gánh nồi niêu, người nào mặt mày cũng ú rũ tiều tụy, dắt díu nhau ra khỏi thành, xem tình hình dường như sắp sửa thiên cư nơi khác. Một vài gia đình dời đi nơi khác thì là chuyện thường, chẳng có gì đáng nói, nhưng đàn này cả mấy trăm người cùng thiên cư một lượt, tất nhiên là có chuyện quan trọng xảy ra cho mọi người. Vả lại dân quê vốn quen tánh an phận, lạc nghiệp chứ ít chịu rời xa quê xa xứ, nếu chẳng có biến cố hệ trọng xảy ra, dễ gì không duyên không cớ lại chịu xa lìa mảnh đất thân yêu của họ. Hoàng Dược Sư rất phân vân nghi ngại, liền đón đường mọi người lại và hỏi:
xin các vị nhín chút thời gian cho tôi hỏi thăm một chút, tại sao các vị toàn một thôn trấn lại thiên cư tất cả, chẳng hay định dọn đi tới đâu vậy?
Một cụ già râu tóc bạc phiếu thấy Hoàng Dược Sư ăn mặc theo lối văn nhân tu sĩ, bèn thở dài một tiếng và nói:
tướng công là người đọc sách, đâu có hiểu được bao nhiêu tình tệ đã xảy ra gần đây. Chúng tôi bị cọp giữ bức bách đến nỗi không thể ẩn thân, chỉ đành dọn đi nơi khác tha phương cầu thực đó thôi.
Hoàng Dược Sư kinh ngạc hỏi: sao lại cọp dữ? Nơi đây thuộc về khu vực Thái Hậu, mình mong sống nước chứ đâu phải núi cao rừng rậm, làm gì có cọp hay nha, các vị phải lìa xa bỏ xứ được.
Cụ già nói chuyện với Hoàng Dược Sư lúc nãy ngồi trên một chiếc xe. Trên cạnh cụ có một đứa bé trai độ 7 tuổi, rất kháu khỉnh, mắt sáng mày thanh, hớt lời cụ:
tấn công không phải loại hổ dữ ở núi sâu hại chúng tôi, mà chính ngũ hổ ở trong Thái Hậu kìa.
Vài người lớn đứng bên cạnh cậu bé sợ hãi lên tiếng mắng ác:
ê, cái con nít, con nội chẳng biết lợi hại, dạy mồm nói bậy không có nên.
Hoàng Dược Sư tươi cười đáp:
Thái Hậu ngũ hổ à, tôi biết rồi, chắc là những hảo hán trong Thái Hậu đó chứ gì.
Cụ già lúc nãy bèn lên tiếng:
tương công hiểu được là đủ rồi, xin cho chúng tôi đi kẻo trễ vì trời đã tối. Nếu để ngũ hổ dắt quân từ trong hồ ra sát hại thì chúng tôi chẳng còn mạng đó.
Hoàng Dược Sư cười ha hả nói:
loại thị khấu lắc nhắc ấy có đáng giá gì đâu mà sợ đến thế. Các vị khỏi cần dọn nhà đi đâu, tôi sẽ giúp quý vị chế ngự phường cường đạo ấy cho.
Mọi người nhìn thấy Hoàng Dược Sư, bộ vó nho sinh mà dám ăn nói lớn lối như thế đều kinh ngạc sững sờ trố mắt nhìn chàng như nhìn một kỳ quan trong thiên hạ và sầm sì lẫn nhau.
Ý cái tên học trò khùng này đúng là đang ngồi ở nỗi cơn điên, gã chẳng biết sự lợi hại của ngũ hổ đại dương khắp khu vực Thái Hậu này chăng?
Hoàng Dược Sư cười nhạt và bảo với mọi người.
Ngũ hổ đại dương là cái quái gì mà quý vị sợ quá như thế? Các người chẳng tin bản lãnh của tôi có thể bảo hộ cho các người được sao? Hãy xem đây.
Nói đoạn tròn, chàng chỉ tay về một cây ô bá cách đó không xa. Ngọn cổ thụ ô bá ấy bề kính trên nửa thước, thân cây cao trên hai trượng mọc sừng sững bên đường. Hoàng Dược Sư nhấc chưởng trái lên và quát lớn như sấm.
Ngã này!
Tiếng quát vừa dứt, tay đã ngầm dẫn sức mạnh của phách không chưởng, chậm chậm đẩy ra. Một tiếng đổ vang tai đinh ốc, tức thì cây cổ thụ liền ngã xuống bên vệ đường, gốc rễ cũng đều bật lên khỏi mặt đất, cát bay tua tủa khắp nơi, cành lá đổ xuống rào rào như mưa trút. Đám người ấy thấy Hoàng Dược Sư đứng cách gốc cổ thụ trên một trượng xa mà chỉ một chưởng nhẹ nhàng xô ngã được thân cây to lớn như thế, đến gốc rễ cũng bị nhổ lên khỏi mặt đất, mọi người đều khiếp đảm sững sờ đứng trơ ra đó. Hoàng Dược Sư lại ung dung lên tiếng. Các người đã thấy rõ chưa? Liệu tôi có đủ sức bảo vệ các người không? Trong đám người nổi lên tiếng xì xầm bàn tán, rồi từ trong đám đông có vài vị khá tuổi bước ra vòng tay vái Hoàng Dược Sư một vái rất sát đất và nói:
À, tiên sinh quả là một vĩ nhân, tài năng siêu thế. Chúng tôi có mắt mà chẳng nhìn thấy Thái Sơn, vậy quý danh của tiên sinh là gì?
Hoàng Dược Sư cười nhạt đáp:
Tôi họ Hoàng, tên thì đã quên mất tiêu rồi, các vị cũng chẳng cần biết tới làm gì. Tôi giúp quý vị săn bằng bất công, đối phó với đám ngũ hổ của Thái Hồ là được rồi.
Nhóm người ấy liền thuật lại cho Hoàng Diệt Sư rõ mọi việc. Thì ra Ô Kiều, thị trấn này thuộc về vùng cai trị của huyện Nghi Hưng, nằm cách xa Thái Hồ không đầy 5 dặm. Trong trấn có 1000 nóc gia, sinh hoạt cũng khá thịnh vượng. Từ khi nhà Tống vượt sông Thiên Đô về Nam, Ô Kiều trấn liên tiếp 2 phen trải qua cuộc xâm lược cướp bóc của đoàn quân Kim. Dân cư hơn 9/10 đều vong gia bại sản, cho đến 10 năm sau mới dần dần khôi phục được phần nào sinh lực cũ, nhưng nhân khẩu đã giảm bớt so với thuở trước, chỉ còn độ phân nửa mà thôi. Nhưng từ nửa năm nay, nơi Động Đình Sơn phía đông của Thái Hồ bỗng nổi lên một đám thủy khấu. Nghe đồn đám thủy khấu ấy là dư đảng cướp sông của Trường Giang Bang, chẳng hiểu vì sao lại di cư đến miền Thái Hồ này, sát nhập đám đầu trộm đuôi cướp ở vùng Thái Hồ về một mối. Chuyên việc cướp của đốt nhà, giết người đoạt vật, cầm đầu bọn chúng là Bạch Cát Hổ Thường Thông, đầu lãnh thứ hai Huỳnh Diễn Hổ, tàn nhân thứ ba là Xích Mao Hổ, Quắc Răng Thương thứ tư là Diệu Hổ, Tiêu Tính đầu lĩnh thứ năm là một nữ tặc tên Yêu Chi Hổ, Tử Tú Anh vốn là vợ của đại đầu thủ lãnh Thường Thông. Ngũ hổ lúc mới đến chiếm cứ Thái Hồ, ban đầu bất quá chỉ bắt đám ngư dân xung quanh phải đóng tiền đóng bạc cho chúng. Những đám dân chài chất phát sinh sống ven bờ hồ kia vì sống nơi hẻo lánh chốn quan quyền, bé cổ kêu chẳng thấu tay trời nên đành thắt lưng buộc bụng cung dân cá thịt cho chúng để yên ổn làm ăn. Nhưng lòng tham của bọn ngũ hổ thật vô đáy, thấy quan phủ không làm gì được mình, càng lúc chúng càng ngang dọc thêm hơn. Ngang nhiên khủng bố công khai nhân dân khắp 5 thị trấn ven hồ, bắt buộc bá tánh cư ngụ nơi các Ô Kiều, Ngư Thanh, Bạch Sa, Xích Phong và Hồng Hoa. 5 trấn ấy ngoài ra còn phải cống hiến cho chúng mỗi năm 50 tên tráng nam và 50 nàng thiếu nữ. Tráng nam thì chúng dùng làm nô dịch trong các thủy trại, còn thiếu nữ thì chúng dùng để hành lạc thỏa dâm. Ngũ hổ còn ra kỳ hẹn trong vòng 3 hôm phải trả lời, hăm dọa không cho báo cáo với phủ quan. Nếu dân ở thị trấn nào dám cãi lệnh báo quan hoặc giả nhờ binh triều bảo hộ thì bọn cướp sẽ đến tàn sát làm cỏ hết toàn trấn chẳng nương tay. Tin ấy vừa đưa ra, bá tánh cư ngụ ven bờ Thái Hồ đều kinh hoàng thất sắc, vì 5 thị trấn ấy vốn có vài lực lượng tự vệ nhưng quá ít, so sánh với lực lượng hùng hậu của bọn thủy khấu thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nên Hương Lý trong thành ngư trấn lập tức báo tin với phủ quan và xin binh tiếp viện. Phủ Nghi Hưng liền phái đến 300 quân binh đến giữ gìn thôn trấn, ngờ đâu không đầy 3 ngày quả lớn đã xảy ra.
Giữa một đêm tối trời gió to, trong trấn Thanh Ngư bỗng nổ lên 5-6 ngọn lửa cao ngất. Trong khoảnh khắc, lửa cháy lan tràn khắp nơi, trật tự trong trấn bị xáo trộn dữ dội. Từ trong ánh lửa, một đại đội thủy khấu tràn ra như thác lũ, gặp ai giết nấy, tiếng kêu khóc lên rành trời. Quan binh đồng trú nơi trấn vội kéo ra cự địch, nhưng đám thủy khấu đông như kiến cỏ, trên 5-600 người, lực lượng gấp đôi quan binh, hơn nữa tên nào cũng gan dạ thiển chiến, chém giết như điên, gặp nhà là phóng hỏa đốt liền. Còn đám quân binh chỉ là dân bị thịt, chỉ quen hống hách với đồng bào, gặp giặc giả rung lên như cậy sấy, thử hỏi làm sao mà chống cho lại. Nên chẳng đầy một giờ sau, toàn thị trấn đều biến thành biển lửa, thay người ngổn ngang như núi, máu chảy thành sông. Cho đến sáng hôm sau, kiểm điểm lại thì Thanh Ngư trấn chỉ còn là một bãi than hồng, dân số 10 phần chết thần 8-9. Chỉ một đêm ngắn ngủi mà tan tóc phủ trùm đến thì thảm như thế. Tập thứ 47 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập 48.